từ quận Cam của bang California, nhà thơ Du Tử Lê cho biết.
Tôi cho rằng là cái sự mất mát này là một cái mất mát nó rất là to lớn. Nó không chỉ đối với gia đình mà đối với cả cái văn học của Việt Nam. Tôi nói là Việt Nam tức là nói chung. Anh Hữu Loan đối với cái văn học mình thì nó có hai cái di sản thưa anh. Cái di sản thứ nhất là số thơ của anh để lại. Mặc dù thơ của anh thì ít thôi, nhưng mà đó là những cái bài thơ mà tôi cho là nó sẽ ở vĩnh viễn được với văn học của chúng ta. Thí dụ như là Màu Tím Hoa Sim, thí dụ như là Đèo Cả. Một cái di sản thứ hai mà riêng cá nhân tôi thì tôi cho nó là một cái di sản, tôi dùng chữ di sản, nó rất là to lớn. Tôi muốn nói đó là cái di sản về nhân cách, tức là cái cách anh ấy ứng xử với cái đời sống sau khi anh gặp những khó khăn, giống như bị trù dập khi anh ấy tham dự cái phong trào nhân văn giải phẩm, và anh ấy đã rút về Nga Sơn là cái nơi quê hương của anh ấy, và anh ấy trải qua rất nhiều năm, tôi nhớ là khoảng 5 tới 10 năm anh ấy đi thổ đá ở trong núi đấy để anh ấy nuôi con anh ấy. Thì tôi cho đó là một cái gương, một cái di sản về cái mình để mình gọi như là một cái sĩ khí của kẻ sĩ đấy. Thì đó, tôi cho đó cũng là một cái di sản rất là to lớn thưa anh.
Từ thành phố Houston của bang Texas, nhà thơ Tô Thùy Yên chia sẻ.
Tôi rất là ngậm ngùi, bồi hồi, tưởng nhớ một bậc tài hoa đã ra đi. Quá trình lâu dài của ông trong trần gian này thì ông đã trải qua một cuộc đời rất là vất vả, đau khổ, bầm dập. Thành thử điều đó ông nghĩ rất là thương tội cho một bậc tài hoa như là ông Hữu Loan, tác giả Đèo Cả và Mò Kiếm Hoa Sim. Lúc tôi còn ở tại Việt Nam đó, thì có một lần ông Hữu Loan có một dịp vào Sài Gòn chơi, thì cũng có ghé sang thăm tôi cùng với lại nhà thơ Hà Thượng Nhân. Lúc đó ông Hà Thượng Nhân cũng 80 tuổi rồi, thì ông với lại ông Hà Thượng Nhân từ ở ngoài, đâu ở ngoài Phú Thọ, nhà ông Hà Thượng Nhân đạp xe đạp vào tận đất và dắp của tôi một buổi tối để vào thăm tôi. Thì tôi rất là cảm động về cái sự xuất hiện của hai vị đàn anh đó. Thì lúc đó tôi nhìn thấy ông là cái người đàn anh lớn tuổi hơn tôi rất là nhiều, và rất là người rất là khỏe mạnh, quắc thước, giọng nói rất là sang sảng, biểu hiện được một cái tâm hồn, một cái tính tình cương trực, thẳng thắn. Và tôi rất là quý trọng ông ấy, nhất là qua những cái kỷ niệm, cái thời mà tôi còn niên thiếu khi đọc những bài thơ của ông, như là bài Màu Tím Hoa Sim, nhất là bài Đèo Cả. Và tôi cũng bày tỏ cái cảm tình của tôi đối với ông qua những cái kỷ niệm về những cái bài thơ tuyệt tác đó của ông. Thì tôi cũng xin nói là một điều là tôi rất là động lòng khi nghe tin của Hữu Loan rời bỏ anh em chúng ta ra đi. Mặc dù việc sinh tử là việc bình thường của mọi sinh vật, nhưng mà nghĩ đến một bậc tài hoa với một cái đời để tất cả cái tấm lòng cho văn chương, nhất là cho thơ, mà có một cuộc đời khổ sở, vất vả, bầm dập về phương diện tinh thần cũng như là về vật chất của cụ. Mà tôi nghĩ đến điều đó tôi rất là ngậm ngùi, đau xót, xin có lời chia buồn gửi đến và cầu chúc cho cụ được yên vui nơi cõi vĩnh hằng.
Từ thành phố Montreal của Canada, nhà thơ Luân Hoán cho biết.
Khi mà nghe tin của nhà thơ Hữu Loan mất á, thì tôi cũng liền sau đó tôi có loan tin ở trong cái trang của tôi á, cho anh em biết. Đồng thời cũng ngay trong cái đêm đó tôi có viết tặng ông Hữu Loan, không phải tọa, nhưng mà viết trong cái dòng một tí trong ngày á, thì tôi viết như thế này. Rừng sim tồn tại muôn đời, riêng nụ thơm nhất vừa rời thế gian. Xác di cư về suối vàng, danh người và nốt nhạc vàng thiên thu. Trời đêm không quá âm mưu, nhưng nhìn bốn hướng gió mù mịt bay. Vẫn vơ hát nhẩm vài giây, áo anh sức cả đường may mất rồi. Đó, tôi viết chờ mấy câu trong cái dòng nhật ký của thằng Hải của tôi vậy thôi.